Thầy nói tiếp. Vậy không phải là cái không rỗng tuếch, nó là chân không, nó có chứa một cái chân thật, chứ nó không phải là cái hư không rỗng tuếch đây. Chân tâm chúng ta không phải là cái không rỗng tuếch, mà tiềm tàng, nghĩa là chứa đựng. Tiềm là nó ngậm chứa, bên ngoài không nhìn thấy, mà trong nó có chứa, cho nên gọi là tiềm tàng. Nó ngậm chứa hằng hà sa tánh đức, nó có vô biên công đức, từ bi hỷ xả nhẫn nhục, trì giới, bao nhiêu thứ ở trong cái tạng thức này. Cho nên nó có hằng hà sa tánh đức. Vì thế nó là không, nhưng mà là không hình không tướng, nhưng nó là cái chân thật, bởi vì nó chứa hằng sa tánh đức. Chỉ vì vô minh, chúng ta không có sáng suốt, cho nên cứ nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Chúng ta bị cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nó ngăn che, đã mê, bây giờ lại còn bị che chướng. Cứ mỗi niệm, đấy, chúng ta cứ khởi niệm lên, thì cứ mỗi niệm ấy, là chúng ta một ngăn che. Bởi vì tánh chúng ta bất nhị, nó không hai, cả pháp giới đây chỉ có cái tánh Phật là thật thôi. Thế bây giờ chính chúng ta cứ khởi niệm lên, thế là chia ra thành hai. Cho nên cứ mỗi một niệm khởi lên là cái chúng ta lại chia cái tâm chúng ta thành hai thứ, năng và sở đối đãi nhau. Cứ mỗi niệm khởi lên là một ngăn che, cái chân tâm liền chia ra làm hai. Chia làm hai là nhận, trong thì nhận có mình là vọng tâm, ngoài có cho là có cảnh, thế là thành có vọng tâm đối với vọng cảnh. Như chúng ta đang ngồi đây, khởi cái niệm nhớ đến quả ổi, thế là thành có hai, có mình với quả ổi thành hai, thế là có vọng tâm đối với vọng cảnh. Vô niệm, đừng niệm nữa, thế là trở về cái trí tuệ của Phật, tức là trở về cái sự thật, trở về cái tâm bất nhị. Thiền tông coi phương pháp này là chìa khóa để vào đạo Phật. Hiện tại bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ đang dạy các đệ tử ngồi an định cái tinh thần, đừng có khởi niệm. Mỗi niệm khởi lên biết nó là vọng, mặc để nó tan đi. Đấy. Đó là thiền tông. Đấy. Bây giờ chuyên tu cái việc ấy, an định để trở về cái chân tâm của mình. Mà sở dĩ mình đi về vọng là bởi vì mình cứ khởi niệm, nhớ cái này, nhớ cái kia, cứ chia cái tâm mình nó ra làm hai. Thế cho nên nhà thiền, người ta bỏ những cái vọng niệm, ngồi yên lặng, trở về cái tâm vô niệm, cái tâm an định, đức quán thế âm. Thì rồi ở dưới đây chúng ta sẽ học tới cái việc này. Ở đây nói tới cái việc này rồi chúng ta sắp học tới. Thì đức quán thế âm, ngài tu về cái tánh nghe. Nghe thì phải nghe cái âm thanh, nhưng mà bây giờ mình, ngài buông cái âm thanh, ngài phản văn, quay trở về nghe cái tánh nghe của mình, nghĩa là không đem tâm ra bên ngoài mà đem tâm trở về nghiên cứu cái tánh biết nghe của mình. Thì Đức Quán Thế Âm ngài chuyên phản văn nghe cái tánh nghe của mình, thì cứ an định và cái tánh nghe như thế, từ từ cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó tan, rồi cái tưởng ấm nó tan, rồi hành ấm, rồi thức ấm, năm cái lớp vô minh nó tan dần đi, nó tự tan. Ngài chỉ việc an định và tánh nghe thôi, để năm cái lớp vô minh, bởi vì nó là vô minh, năm cái lớp mê nó tự tan dần đi. Khi năm cái lớp nó tan đi thì gọi là sanh diệt đã diệt. Đấy. Trước hết cái sắc ấm nó tan, thế là cái sắc ấm nó tan thì cái thọ ấm nó hiển lộ, rồi cái thọ ấm nó tan thì cái tưởng ấm nó hiển lộ, cho đến cả năm cái nó tan thì nó gọi là sanh diệt đã diệt. Năm cái thứ mê nó cứ hiện lên rồi nó tan đi, thế gọi là sanh diệt đã diệt. Lúc bây giờ ngài được tịch diệt hiện tiền. Tịch diệt, cái tâm tịch là nó vắng lặng, nó không sanh, nó không diệt nữa. Để cái tâm vắng lặng ấy bây giờ nó mới hiện tiền, tức là phải an định và cái tánh nghe, mà năm cái lớp vô minh nó tan đi hết. Còn chúng mình bây giờ thì cứ cả ngày thọ tưởng hành thức suốt ngày, còn ngày năm cái lớp vô minh này nó tan đi, thế là ngài chứng được cái chân tâm. Cái chân tâm của mình gọi là diệu pháp. Nó là cái có thật, nó là một pháp, nhưng cái pháp nhiệm màu, nó biết thấy biết nghe, cho nên gọi nó là diệu pháp. Mà cái chân tâm mình, cái diệu pháp này ví với cái hoa sen này, ví với cái hoa sen là bởi vì nó độc lập, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm, nó không có chuyển động theo các cảnh, nó độc lập cái chân tánh, cho nên ví nó như hoa sen không nhiễm bụi. Thế là ngài chứng được cái chân tâm, trở về được cái chân tâm của mình, cho nên ngài có thần thông diệu dụng như ở trong phẩm Phổ Môn đã nói đủ. Thế cho nên cái chân tâm của mình mới bảo là nó có hằng xa tánh đức, hễ trở về với nó thì sẽ làm được đủ mọi việc, như Đức Quán Thế Âm đã sử dụng cái chân tâm của mình, cho nên đã cứu khổ độ nạn cho cả pháp giới chúng sanh. Bởi vì cái chân tâm này nó ở khắp pháp giới, nó đồng thể vẫn viên thông, cho nên nó giao tiếp tất cả mười phương Phật, mười phương chúng sanh, cho nên nó có khả năng đồng thời một lúc cứu khổ độ nạn cho cả pháp giới hữu tình. Là nói về cái công dụng của cái chân tâm, Đức Quán Thế Âm đã trở về được chân tâm, cho nên ngài có cái công dụng lớn lao như vậy. Đức A Di Đà cũng thế, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài đã trở về cái tâm bất nhị này. Chỉ có cái này là thật thôi, ngoài ra không có cái gì thật cả. Thế cho nên ngài Đức Di Đà, Ngài đã có cái khả năng thiết lập hẳn một cái cõi an lạc, thế giới cực lạc, để làm một cái trường học đón tiếp tất cả pháp giới chúng sanh. Và Ngài bảo đảm thành công tới tất cả những người nào chịu về cái cảnh cõi an lạc, cái cảnh giới ấy, thì Ngài bảo đảm sẽ giúp cho người nào cũng thành Phật được hết. Không biết chân như là pháp duy nhất, chỉ có tánh Phật là thật thôi. Cho nên cả ngày Phật dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh chân như là pháp duy nhất, là pháp bất nhị, không có cái nào khác. Chúng ta vì không biết cái chân tâm của mình đó, nó là duy nhất chân thật, cho nên mình cứ không chịu ngồi yên với nó, mà mình cứ động tâm sanh niệm. Đó. Mỗi một cái động tâm khởi niệm ấy là một cái căn bản vô minh. Nghĩa là cứ mỗi một niệm khởi lên là một cái u mê, quên mất cái tánh bất nhị của mình, chia cái tâm mình thành 2, 3, 4, thành ngàn vạn thứ cả ngày. Tại đấy, cái mê ấy là gọi là bất giác. Chính cái từ cái mê ấy mà là gốc sanh tử. Thế là cứ khởi niệm thành ấy, yêu có khổ, có vui, có yêu, có ghét. Thế rồi từ cái khổ vui yêu ghét tham sân si ấy tạo nghiệp, gọi là hoặc, từ hoặc mà tạo nghiệp. Thế mà đã tạo nghiệp thì sẽ cảm cái quả báo. Thế cho nên mình hoặc nghiệp khổ, thì gốc là ở cái chỗ mình cứ động cái tâm khởi niệm, đó là bất giác. Chúng mình mà nghe tới đây thì lại sợ hãi, bởi vì mình cho những cái niệm yêu ghét mừng giận là tâm tánh của mình, mà bây giờ lại không cho khởi niệm thì ra mình không có tâm nữa. Như ông A Nan ông nói đấy, thì ra mình thành gỗ đá thì sao. Thế nhưng mà đâu có biết là không khởi niệm, trở về cái chân tâm của mình thì sẽ thành thánh, thành Phật. Đấy, bởi vì chúng ta không biết cái chân như nó là pháp duy nhất, nên cứ động tâm sanh niệm. Chính cái động tâm sanh niệm ấy là căn bản vô minh, là mê hoặc tạo nghiệp, thì cực càng cái quả báo sanh lại sanh rồi lại diệt. Cái gốc sanh tử sẽ có thân nó sanh rồi cái thân nó lại diệt. Cứ mỗi một niệm của chúng ta là chia cái Như Lai tạng nó thành hai, có năng và sở đối đãi. Mỗi một niệm khởi lên là trong thì là ta, ngoài thì là cảnh. Trong là ta gọi là năng, có khả năng biết. Còn ngoài là cảnh gọi là sở, là cái chỗ mình thấy, cái chỗ mình nghe. Như thế cái chân trí biến thành vọng kiến. Đấy. Bây giờ thành ra đang là cái kiến tinh, bây giờ nó biến thành ra cái nhẫn thức, nghĩ thức. Thành ở sáu thức đối với sáu cảnh. Vì thế cái năng này là vọng năng. Năng đã vọng thì kiến phải hoàn toàn là vọng, bởi vì cái tánh của mình nó không hai, mà bây giờ mình chia nó thành hai, đó là chính mình vọng. Cho nên những cảnh mình thấy đây đều là vọng cả. Vọng tưởng cứ niệm niệm phan duyên sáu trần đấy, tức là cái đường mê của mình đấy, nó đóng trụ sở ở ngay tâm thể chân như đấy. Sáu cái thức là đường mê, nó đóng trụ sở ở ngay cái kiến tinh viên minh của mình đấy. Bây giờ ở nơi mắt có cái kiến tinh là căn bản bồ đề, thì có cái nhẫn thức nó đóng trụ sở ở đấy. Ở tai mình có cái kiến tinh là cái tánh nghe, thì có cái nghĩ thức nó đóng trụ sở ở đấy. Nghĩa là cái vọng nó là cái công dụng, mà cái chân ấy là thể, cái thể chân thật, mà cái công dụng đi về đường xa. Thì dĩ nhiên cái công dụng nó có đâu bao giờ nó rời cái chân thể. Vì không biết nhất chân pháp giới, tánh thể chân như bất nhị, cho nên chúng ta cứ khởi niệm phân biệt cả ngày là chúng ta đi theo đường vô minh. Khởi niệm phân biệt tức là sống cái thức. Bây giờ buông biết, bắt đầu từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn này không phải mình, nó là mê vào bào thai mẹ, hút cái máu của mẹ. Rồi bây giờ ăn cơm uống nước đấy, bào chế ra máu, kết làm da làm thịt làm xương, mới có cái mắt tai mũi lưỡi hư vọng này theo nghiệp của loài người đấy. Còn như con cua thì nó lại sợ có sáu căn của loài cua, con gà nó có sáu căn của loài gà, mỗi loài theo cái nghiệp mà biến hóa thành ở những cái mắt tai mũi lưỡi này. Nếu biết nó là cái nghiệp báo, nó là cái báo chướng, nó không phải mình, thì bình tĩnh trở về cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề. Rồi như Đức Quán Thế Âm này, an định và cái tánh nghe, từ từ những cái vô minh này nó sẽ tan đi hết, thì cái tánh Phật nó hiện tiền, thì thành Đức Quán Thế Âm, thành Đức Di Đà, thành Đức Thích Ca. Vọng tưởng vẫn có cái biết tùy duyên bất biến đấy. Chúng ta bây giờ cả ngày đang yêu ghét mừng giận, nhưng mà cái tánh thể của những cái hư vọng này vẫn là cái chân tâm, cái chân tâm. Rồi chúng ta mới khởi những cái vọng niệm, rồi mới biến hóa lung tung, nhưng mà cái thể chất của nó vẫn là cái chân tâm, vẫn là cái Như Lai Tạng, vẫn là cái kiến tinh. Nó chỉ tùy duyên nhưng mà nó bất biến, thể chất của nó bất nhị, nó vẫn là nó. Trong vọng tưởng vẫn có cái biết tùy duyên nhưng mà không biến. Hễ chúng ta tỉnh ra trở về an định vô niệm, thế là mình trở về cái căn bản bồ đề, tức trở về cái căn bản bồ đề, tức là trở về với cái kiến tinh, thì chúng ta liền chứng cái bản hữu. Bản hữu tức là chứng cái mình vẫn có xưa nay, gọi là bổn hữu. Bổn là mình vẫn có, hữu hữu là có, mình vẫn có xưa nay. Trở về cái tánh của mình như thế gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Chúng mình bản lai cứ quen, bây giờ quen cái sanh diệt rồi, từ vô thủy đến giờ cứ cái gì cũng phải có sanh có diệt, quen rồi. Bây giờ mình trở về được cái tánh vô sanh, cho nên gọi là nhẫn chịu cái tánh vô sanh, cứ an định lại và trở về vô sanh. Mà cứ an định và cái tánh vô sanh ấy là chứng quả A-la-hán rồi. Muốn trở về à, bây giờ chị em chúng mình mà muốn trở về thì trước hết phải quán vô à, quán vô ngã và vô pháp. Quán trước hết ngay cái thân mình ấy, biết nó không phải mình, nó là đất nước gió lửa, nó là cơm là gạo, nó là uống nước thở không khí, chứ nó không phải mình. Thế cho nên cái việc đầu tiên chúng ta quán vô ngã, rồi ở nơi mắt tai chúng ta quán ba cái ai có dè, để biết là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần hư vọng. Để quán vô ngã à, tức là năng, và vô pháp là sở. Ta là cái khả vận, ta có khả năng, ta biết hết mọi việc cho nên gọi là năng. Còn những cái pháp chúng ta biết kia là sở. Ngã tức là cái khả năng, nó biết hết thầy vạn pháp. Những cái pháp kia là cái chỗ nó biết, cho nên gọi là sở. Thế bây giờ quán cả năng cả sở, cả ngã cả pháp, cả thân ta tâm ta, cả cảnh đều hư vọng. Biết nó hư vọng thì mình mới tỉnh ra, tỉnh ra thì mới chịu yên, an tâm mà ngồi yên, trở về tánh chân tâm bản tánh của mình. Tóm lại, chúng ta bây giờ là đang mê thì cái quan cần thiết là tỉnh ra, đừng mê nữa. Tỉnh ra đừng mê nữa đó, tức là mê thì là phàm phu, mà tỉnh ra là thánh. Cái con đường từ cái mê mà đến tỉnh hoàn toàn thì đấy gọi là cái con đường tu hành. Phật chia nó ra có tất cả 54 ngôi, đứng đầu gọi là 10 ngôi tín, nghĩa là bắt đầu là phải tin đã. Muốn tin thì phải hiểu, muốn hiểu thì phải suy ngẫm cho tỉnh ra. Cho nên 10 ngôi đầu gọi là 10 ngôi tín, có 10 pháp quán. Tu 10 pháp quán này tỉnh từng nấc, cho nên gọi là 10 ngôi tín. Thế đấy, thì 10 cái ngôi tín này làm gì? Chuyên quan sát, tức là tu 10 pháp quán, hàng ngày ngẫm nghĩ để nó tỉnh ra. Tu 10 pháp quán này để nhận được, như chúng ta nhận ba cái ai có rẻ, biết những cái mình thấy, mình nghe, ngửi nếm, xúc chạm, sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp hoàn toàn hư vọng. Mà cái hư vọng đầu tiên là cái thân mình, biết nó không phải mình. Thế đấy, tức là mình quán cái thân này vô ngã, không phải mình. Quán sáu trần ở nơi mắt, nó là cái hư vọng, cho nên không có cảnh, nó là vọng cảnh, nó không thật. Mà biết cái thân vô ngã, cái cảnh không thật, thì tức là cái tâm sáu thức nó chuyển thành trí tuệ, tức là chuyển cái vọng tâm thành cái trí tuệ. Thế đấy, tức phá cái kiến hoặc đã thành ra sáu trần, cái vọng thân, vọng cảnh, là biết nó là vọng thì đó là phá cái kiến hoặc. Rồi đến cái vọng tâm, biết nó là vọng, đừng nhận nó là tâm tánh của mình, đó là phá được cái tư hoặc. Thầy nhắc lại, cái vọng thân và cái vọng cảnh đó là cái kiến hoặc, còn cái vọng tâm ấy, đó là tư hoặc. Thế ở mười ngôi tín chuyên có mười pháp quán, chuyên quan sát để tỉnh ra, không bị những cái kiến hoặc nó đánh lừa, mà không nhận cái tư hoặc là tâm tánh của mình nữa. Thế khi tỉnh được rồi, tin được rồi, gọi là xong được mười ngôi tín. Thế bây giờ kế đến mười ngôi trụ, đã tin cái đám vô minh kia rồi, đâu có nhận là mình nữa. Cho nên bây giờ trụ vào cái kiến tinh nguyên minh và cái căn bản bồ đề, cho nên gọi là mười ngôi trụ. An định đứng vững ở nơi cái căn bản bồ đề, không đi về cái con đường mê kia nữa. Đấy, buông cái kiến hoặc tư hoặc rồi, thế bây giờ sống với cái căn bản bồ đề gọi là mười ngôi trụ. Các con phải nhớ là phải mười ngôi, chứ không phải nói là trụ được ngay mà phải trải mười ngôi. Muốn hiểu rõ những các ngôi này thì phải học kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm mà có giải, nhưng mà chúng ta cứ học mười ngôi tín trước để cho xong thì đã, rồi hãy lo đến các ngôi kia sau. Giảng là phải lâu lắm mà phải có y cứ, chứ thầy cũng không giảng được. Thầy học có ngôi thập tín bao nhiêu năm mà rồi nói đến cái chuyện giảng là thầy không giảng nổi. Bây giờ thầy có sách thầy mới y vào chữ đó thầy mới nói.
Thầy có tác yếu
thì cái bộ Hoa Nghiêm đó có tổ Thanh Lương, ngài giảng tất cả mười tín, mười trụ, mười hạnh, mười hồi hướng là giảng rõ. Thầy có cái bộ đó, thầy giao cho cô Bảo Tâm, thầy đưa cho cô Bảo Tâm, rồi thầy lại ở bên Hương Sen thầy làm cái lầu Hoa Nghiêm đó, là để cho cô nhập thất ở cái lầu ấy, cô chuyên học cái bộ Hoa Nghiêm để cô dạy lại chúng. Bởi vì thầy biết thầy không đủ sức. Cô Bảo Tâm có hai con mắt to, thầy của cô sáng suốt hơn thầy, mắt của thầy lờ mờ này học không nổi. Cho nên thầy giao cho sư cô, thầy xây hẳn cái lầu Hoa Nghiêm đó để cho sư cô an thất, cô chuyên học cái bộ đó. Ở Việt Nam chỉ có hai bộ sư cụ Tuệ Nhuận có được hai bộ đó, bộ giải nghĩa cái bộ Hoa Nghiêm đó của ngài Thanh Lương Quốc Sư. Thế thì sư cụ hòa thượng Thọ Giã người Tàu, ngài có hai bộ, tất cả nước Việt Nam chỉ có hai bộ. Đến khi hòa thượng tịch, hòa thượng mới biếu pháp sư Diễn Bồi người Tàu một bộ và biếu sư cụ Tuệ Nhuận một bộ. Thì sư cụ Tuệ Nhuận ngài tịch ngài cũng cho thầy. Thế là thầy có được cái bộ thầy quý lắm, thầy giao cho sư cô Nghiêm, sư cô Bảo Tâm, thầy giao sư cô. Thế mà rồi sư cô đi tuốt luốt ra ngoài Bắc để không biết sao. Đấy, thì cứ có mỗi một bộ thầy nói cho các con biết để nhớ, yêu cầu sư cô Bảo Tâm phải giảng, chứ thầy giảng không nổi. thầy mới trong cái bộ này thầy mới học có 10 ngôi tín, mà thầy học ở đâu thầy cũng quên sạch đấy, không biết đằng nào mà nhớ được 10 cái pháp môn. 10 ngôi trụ này là an định, và đấy 10 ngôi tín là để buông bỏ cái căn bản sanh tử rồi. Bây giờ 10 ngôi trụ là sống với cái căn bản sanh tử.
Bồ đề. Sống với căn bản Bồ đề.
À, căn bản Bồ đề. Đấy. Bây giờ bà già nói lẩm cẩm. 10 ngôi trụ là sống với cái căn bản Bồ đề. À, thầy nhắc tất cả chị em nhớ hộ thầy là phải kiếm sư cô Bảo Tâm và yêu cầu sư cô giảng cái bộ này, chứ đừng để mất mà phí của. 10 ngôi trụ là an định vào cái căn bản Bồ đề. Rồi một khi đã an định, đã sống với cái căn bản Bồ đề rồi, thì 10 ngôi hạnh tức là xứng tánh, xứng với cái căn bản Bồ đề mà làm lục độ vạn hạnh, độ chúng sanh để thành được cái căn bản trí. Rồi tiến lên 10 ngôi hồi hướng. 10 ngôi hồi hướng tức là tu về trung đạo. À, có và không, chân và vọng, rồi ta và người, Phật và chúng sanh, tu về 10 cái trung đạo, gọi là 10 ngôi hồi hướng. Cái tiến khi xong được 10 cái trung đạo này thì lên 10 ngôi địa. À, tức là bắt đầu nhận từng phần pháp thân, tức là bắt đầu sống đến cái với cái bất nhị này, không hai, là lên ngôi địa. Đến ngôi thứ bảy, giải thoát hoàn toàn vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Rồi đến từ ngôi địa thứ 8 này, đến ngôi địa thứ 9 bắt đầu trở về cái tánh không hai bất nhị. Đến địa 10 thì xong cái căn bản vô minh, coi như hoàn lên ngôi đẳng giác, cái giác ngang với Phật. Đến đấy là mới hết cái căn bản vô minh. Vào Như Lai địa thì thật là hết vô minh, thấu rõ cả pháp giới đây chỉ có cái tánh A-di-đà thôi, không có cái gì khác nữa. Cho nên gọi cái chân tâm của chúng ta là nhất chân pháp giới. Chỉ có chân tâm của mình mới là cái pháp giới chân thật duy nhất. Vọng tưởng vẫn có cái biết tùy duyên bất biến. Đấy, chúng ta bây giờ cả ngày đang yêu ghét mừng giận, nhưng mà cái tánh thể của những cái hư vọng này vẫn là cái chân tâm. À, cái chân tâm, rồi chúng ta mới khởi những cái vọng niệm, rồi mới biến hóa lung túng. Nhưng mà cái thể chất của nó vẫn là cái chân tâm, vẫn là cái Như Lai tạng, vẫn là cái kiến tinh. À, nó chỉ tùy duyên, nhưng mà nó bất biến. Thể chất của nó bất nhị, nó vẫn là nó. Trong vọng tưởng vẫn có cái biết tùy duyên, nhưng mà không biến. Để chúng ta tỉnh ra, trở về an định, vô niệm, thế là mình trở về cái căn bản Bồ đề. Tức trở về cái căn bản Bồ đề tức là trở về với cái kiến tinh. thì chúng ta liền chứng cái bản hữu. Bản hữu tức là chứng cái mình vẫn có xưa nay, gọi là bổn hữu. Bổn là mình vẫn có, hữu, hữu là có, mình vẫn có xưa nay. Trở về cái tánh của mình như thế gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Chúng mình bản lai cứ quen, bây giờ quen cái sanh diệt rồi. Từ vô thủy đến giờ cứ cái gì cũng phải có sanh có diệt, quen rồi. Bây giờ mình trở về được cái tánh vô sanh, cho nên gọi là nhẫn chịu cái tánh vô sanh. Cứ an định lại, trở về vô sanh. Mà cứ an định vào cái tánh vô sanh ấy là chứng quả A-la-hán rồi. Muốn trở về, bây giờ chị em chúng mình mà muốn trở về thì trước hết phải quán vô, quán vô ngã và vô pháp. Quán trước hết ngay cái thân mình ấy, biết nó không phải mình, nó là đất nước gió lửa, nó là cơm là gạo, nó là uống nước thở không khí, chứ nó không phải mình. Thế cho nên cái việc đầu tiên chúng ta quán vô ngã, rồi ở nơi mắt tai chúng ta quán ba cái ai có dè, để biết là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần hư vọng. Để quán vô ngã tức là năng, và vô pháp là sở. Ta là cái khả, vẫn ta có khả năng, ta biết hết mọi việc cho nên gọi là năng. Còn những cái pháp chúng ta biết kia là sở. Ngã tức là cái khả năng, nó biết hết thầy vạn pháp. Những cái pháp kia là cái chỗ nó biết, cho nên gọi là sở. Thế bây giờ quán cả năng cả sở, cả ngã cả pháp, cả thân ta tâm ta, cả cảnh đều hư vọng. Biết nó hư vọng thì mình mới tỉnh ra. Tỉnh ra thì mới chịu yên, an tâm mà ngồi yên, trở về tánh chân tâm bản tánh của mình. Tóm lại, chúng ta bây giờ là đang mê, thì cái quan cần thiết là tỉnh ra, đừng mê nữa. Tỉnh ra đừng mê nữa. Đó, tức là mê thì là phàm phu, mà tỉnh ra là thánh. Cái con đường từ cái mê mà đến tỉnh hoàn toàn, thế đấy gọi là cái con đường tu hành. Phật chia nó ra có tất cả 54 ngôi, đứng đầu gọi là 10 ngôi tín. Nghĩa là bắt đầu là phải tin đã. Muốn tin thì phải hiểu, muốn hiểu thì phải suy ngẫm cho tỉnh ra. Cho nên 10 ngôi đầu gọi là 10 ngôi tín. Có 10 pháp quán, tu 10 pháp quán này, tỉnh từng nấc, cho nên gọi là 10 ngôi tín. Thế đấy, thì 10 cái ngôi tín này làm gì? Chuyên quan sát, tức là tu 10 pháp quán, hàng ngày ngẫm nghĩ để nó tỉnh ra. Tu 10 pháp quán này để nhận được, như chúng ta nhận ba cái ai có dè, biết những cái mình thấy, mình nghe, ngửi nếm, xúc chạm, sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp hoàn toàn hư vọng. mà cái thư vọng đầu tiên là cái thân mình biết nó không phải mình. Thế đấy, tức là mình quán cái thân này vô ngã, không phải mình. Quán sáu trần ở nơi mắt, nó là cái hư vọng, cho nên không có cảnh, nó là vọng cảnh, nó không thật. Mà biết cái thân vô ngã, cái cảnh không thật, thì tức là cái tâm sáu thức ấy, nó chuyển thành trí tuệ, tức là chuyển cái vọng tâm thành cái trí tuệ. Thế đấy, tức phá cái kiến hoặc đã thành ra sáu trần, cái vọng thân vọng cảnh là biết nó là vọng, thì đó là phá cái kiến hoặc. Rồi đến cái vọng tâm, biết nó là vọng, đừng nhận nó là tâm tánh của mình, đó là phá được cái tư hoặc. Thầy nhắc lại, cái vọng thân và cái vọng cảnh, đó là cái kiến hoặc. Còn cái vọng tâm ấy, đó là tư hoặc. Thế ở mười ngôi tín chuyên có mười pháp quán, chuyên quan sát để tỉnh ra, không bị những cái kiến hoặc nó đánh lừa, mà không nhận cái tư hoặc là tâm tánh của mình nữa. Thế khi tỉnh được rồi, tin được rồi, gọi là xong được mười ngôi tín. Thế bây giờ kế đến mười ngôi trụ, đã tin cái đám vô minh kia rồi, đâu có nhận là mình nữa, cho nên bây giờ trụ vào cái kiến tinh nguyên minh và cái căn bản bồ đề, cho nên gọi là mười ngôi trụ. An định đứng vững ở nơi cái căn bản bồ đề, không đi về cái con đường mê kia nữa. Đấy, buông cái kiến hoặc tư hoặc rồi, thế bây giờ sống với cái căn bản bồ đề, gọi là mười ngôi trụ. Các con phải nhớ là phải mười ngôi, chứ không phải nói là trụ được ngay mà phải trải mười ngôi. Muốn hiểu rõ những các cái ngôi này thì phải học kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm mà có giải, nhưng mà chúng ta cứ học mười ngôi tín trước cho xong thì đã, rồi hãy lo đến các ngôi kia sau. Giảng là phải lâu lắm, mà phải có y cứ, chứ thầy cũng không giảng được. Thầy học ngôi thập tín bao nhiêu năm mà rồi nói đến cái chuyện giảng là thầy không giảng nổi. Bây giờ phải có sách thầy mới y vào chữ đó thầy mới nói.
Thầy có tác yếu
thì cái bộ Hoa Nghiêm đó có tổ Thanh Lương, ngài giảng tất cả mười tín, mười trụ, mười hạnh, mười hồi hướng là giảng rõ. Thầy có cái bộ đó, thầy giao cho cô Bảo Tâm, thầy đưa cho cô Bảo Tâm, rồi thầy lại ở bên Hương Sen thầy làm cái lầu Hoa Nghiêm đó, là để cho cô nhập thất ở cái lầu ấy, cô chuyên học cái bộ Hoa Nghiêm để cô dạy lại chúng. Bởi vì thầy biết thầy không đủ sức. Cô Bảo Tâm có hai con mắt to, thầy của cô sáng suốt hơn thầy, mắt của thầy lờ mờ này học không nổi, cho nên thầy giao cho sư cô. Thầy xây hẳn cái lầu Hoa Nghiêm đó để cho sư cô an thất, cô chuyên học cái bộ đó. Ở Việt Nam chỉ có hai bộ sư cụ Tuệ Nhuận có được hai bộ đó, bộ giải nghĩa cái bộ Hoa Nghiêm đó của ngài Thanh Lương Quốc Sư. Thế thì sư cụ hòa thượng Thọ Giã người Tàu, ngài có hai bộ. Tất cả nước Việt Nam chỉ có hai bộ. Đến khi Hòa Thượng Tịch, Hòa Thượng mới biếu Pháp Sư Diễn Bồi người Tàu một bộ và biếu sư cụ Tuệ Nhuận một bộ. Thì sư cụ Tuệ Nhuận ngài tịch ngài cũng cho thầy, thế là thầy khó để cái bộ thầy quý lắm, thầy giao cho sư cô Nghiêm, à sư cô Bảo Tâm, thầy giao sư cô. Thế mà rồi sư cô đi tuốt luốt ra ngoài Bắc để không biết sao. Đấy, thì cứ có mỗi một bộ thầy nói cho các con biết để nhớ, yêu cầu sư cô Bảo Tâm phải giảng, chứ thầy giảng không nổi. Thầy mới trong cái bộ này thầy mới học có 10 ngôi tín, mà thầy học ở đâu thầy cũng quên sạch đấy, không biết đằng nào mà nhớ được 10 cái pháp môn. Em 10 ngôi trụ này là an định, và đấy 10 ngôi tín là để buông bỏ cái căn bản sanh tử rồi. Bây giờ 10 ngôi trụ là sống với cái căn bản sanh tử.
Bồ đề. Sống với căn bản Bồ đề.
À, căn bản Bồ đề. Đấy. Bây giờ bà già nói lầm cầm. 10 ngôi trụ là sống với cái căn bản Bồ đề. À, thầy nhắc tất cả chị em nhớ hộ thầy là phải kiếm sư cô Bảo Tâm và yêu cầu sư cô giảng cái bộ này, chứ đừng để mất mà phí của. 10 ngôi trụ là an định vào cái căn bản Bồ đề. Rồi một khi đã an định, đã sống với cái căn bản Bồ đề rồi, thì 10 ngôi hạnh tức là xứng tánh, xứng với cái căn bản Bồ đề mà làm lục độ vạn hạnh, độ chúng sanh để thành được cái căn bản trí. Rồi tiến lên 10 ngôi hồi hướng. 10 ngôi hồi hướng tức là tu về trung đạo, à, có và không, chân và vọng, rồi ta và người, Phật và chúng sanh, tu về 10 cái trung đạo, gọi là 10 ngôi hồi hướng. Cái tiến khi xong được 10 cái trung đạo này thì lên 10 ngôi địa, à, tức là bắt đầu nhận từng phần pháp thân, tức là bắt đầu sống đến cái với cái bất nhị này, không hai, à, là lên ngôi địa. Đến ngôi thứ bảy, giải thoát hoàn toàn vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Rồi đến từ ngôi địa thứ tám này, đến ngôi địa thứ chín, bắt đầu trở về cái tánh không hai, bất nhị. Đến địa mười thì xong cái căn bản vô minh, coi như họ lên ngôi đẳng giác, cái giác ngang với Phật. Đến đấy là mới hết cái căn bản vô minh. Vào Như Lai địa thì thật là hết vô minh, thấu rõ cả pháp giới đây chỉ có cái tánh A-di-đà thôi, không có cái gì khác nữa. Cho nên gọi cái chân tâm của chúng ta là nhất chân pháp giới. Chỉ có chân tâm của mình mới là cái pháp giới chân thật duy nhất. Chúng ta hiện nay tu hành toàn nương ý thức, mà cái ý thức ấy là cái tâm phan duyên, tức là cái vọng tâm. Thế là chúng ta đang hoàn toàn ở trong cái mê vọng, lấy cái mê vọng làm tâm tánh của mình. Thì cái ý thức này nó đang phân biệt đấy, nó là đó. Thì trong cái đường sanh tử thì vì nó cứ phân biệt lung tung, nó đưa chúng mình về đường mê hoặc. Cho nên cái ý thức vọng tâm này là tội đứng đầu, nó dẫn cho mình đi về đường mê. Cho nên tội của nó đứng đầu. Đấy, ma vương chúa quỷ từ nó, vì nhận nó là tâm tánh của mình, mà thành ma thành quỷ. Nó cả ngày nó khổ, nó vui, nó yêu, nó ghét. Đó là ma, là quỷ. Thế bây giờ nó cũng cái vọng tâm này học kinh Lăng Nghiêm, tỉnh ngộ rồi, biết chán cái khổ đọa lạc, biết sợ cái nguy hiểm sanh tử. Hôm nay làm người, chợt mai là lạc và còn làm con chó con mèo. Thì một khi đã làm con chó con mèo, bao giờ tỉnh cho ra? Cho nên phải biết sợ cái sanh tử. Bây giờ đây trong cái sứ mạng trở về, thì cái vọng tâm mình nó đang học kinh Lăng Nghiêm đây, nó đang tìm cách để nó tỉnh ra. Thế thì cái công của nó cũng đứng đầu. Bao giờ nhận được cái kiến tinh là căn bản Bồ Đề, nhận được cái căn bản Bồ Đề ở nơi cái căn mắt tai mũi lưỡi của mình, chịu quay về như là Đức Quán Thế Âm ngài tu Phản Văn đã. Bao giờ chịu bất chiếc tu theo Đức Quán Thế Âm, chuyên soi chiếu cái tánh nghe, buông xả cái cảnh bên ngoài, những âm thanh bên ngoài. Mỗi khi nghe cái âm thanh thì quay về nghe cái tánh nghe của mình, buông cái âm thanh. Cứ như thế soi chiếu cái tánh nghe, an định cái tâm, lìa niệm, không nghĩ ngợi lôi thôi gì cả, cứ an định vào cái tánh nghe thôi. Như thế là dùng cái chân trí mà soi cái chân lý, nhận được cái tánh nghe của mình là chân lý. Tức là cái tuệ, mình có cái tuệ gọi là chân trí. Cả ngày dùng cái chân trí để soi cái chân lý, thì sẽ được cái vô công dụng đạo. Vô công dụng đạo tức là cái đạo không có công dụng gì cả. Mình trở về cái bản thể, không có đi theo cái công dụng nữa để nhận lấy cái bản thể. Bây giờ mình đang nghe, buông những cái âm thanh đó là không theo cái công dụng, để an định vào cái bản thể là cái tánh nghe. Như thế gọi là cái đạo vô công dụng. An định vào cái bản thể, không có chạy theo cái công dụng bên ngoài nữa. Bây giờ cái nghe, cái công dụng của nó là nắm bắt cái âm thanh. Bây giờ buông âm thanh, như thế là vô công dụng. Cái nghe không có công dụng, gọi là vô công dụng đạo. Con mắt nó đang chạy theo những sắc tướng, giờ mình buông những cái sắc tướng, quay trở về, thế là cái đạo vô công dụng. Cái con mắt nó không chạy theo cái công dụng của nó nữa. Thì cái mũi của mình bây giờ không chạy theo những cái mùi thơm mùi hôi, an định lại. Như thế gọi là cái đạo vô công dụng. Thế bây giờ chúng ta tu cái đạo vô công dụng như thế, thì chúng ta sẽ nhận được cái tánh chân như. Mà nhận được cái tánh chân như ấy, thì sẽ nhận được cái công dụng của tánh chân như. Buông những cái công dụng của sáu thức, trở về cái kiến tinh, cái tánh chân như thì sẽ được cái công dụng của tánh chân như. Đức Phật lìa năng kiến, sở kiến đối đãi. Năng kiến là cái thấy, cái nhận thức, cái nghĩ thức. Sở kiến là cái âm thanh, cái sắc tướng. Bây giờ lìa cả năng cả sở, không đối đãi nữa, nhận lấy cái kiến tinh viên minh, cái tánh biết của mình. Mà chúng ta đã biết cái tánh biết này nó không hình không tướng, nó như hư không, nó ở trong thân chúng mình mà nó cũng ở khắp cả ngoài thân. Cái tâm ở khắp pháp giới chính là cái tánh thể của vạn pháp, cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thế cho nên không có gì nó không biết, nó biết khắp nè, và nó biết đúng đó. Biết đúng gọi là chánh chi, biết khắp gọi là chánh biến chi. Ai nghe pháp này mà không sợ hãi đó, trở về cái chân tánh, buông cái vọng tâm, nghe mà không sợ hãi, nghĩa là không tiếc cái vọng tâm. Cái người sợ hãi ấy, người ta nhận cái vọng tâm là bản thể của người ta. Bây giờ nói cái vọng tâm không phải là tâm tánh thì người ta sợ. Cái tâm suy nghĩ, cái tâm phan duyên, cái ý thức phân biệt, người ta nhận là thể chất của người ta. Thế thì bây giờ nghe nói, nghe pháp này thì sợ hãi. Còn nếu biết cái tâm phan duyên, cái tâm suy nghĩ, cái khởi niệm cả ngày đó là hư vọng, nếu biết như thế thì nghe cái pháp này không có sợ hãi. Cho nên người nào nghe pháp này mà không sợ hãi thì người ấy có cái khả năng hưng long cái dòng giống Phật, nghĩa là hưng long cái căn bản Bồ Đề, cái kiến tinh nguyên minh. Mà cái người nào đã có hiểu được cái vọng tâm là không phải mình, mà nhận lấy cái căn bản Bồ Đề, cái kiến tinh nguyên minh, thì cái người ấy có khả năng tu thành Phật. Cho nên Phật thọ ký cho những cái người ấy có khả năng, nếu người ta chuyên tu, nếu người ta y theo cái chỗ hiểu, chỗ biết đúng mà người ta tu, thì người ta sẽ có khả năng thành Phật. Giáo hóa tất cả chúng sanh cõi Ta Bà tu mười thiện, công đức không bằng suy ngẫm tu hành cái pháp này trong khoảng một bữa ăn. Nếu chúng ta suy ngẫm tu hành cái pháp này trở về cái căn bản Bồ Đề chỉ cần trong khoảng bữa ăn, đây là nói tu thiền. Tu thiền thì an định vào cái căn bản Bồ Đề mà buông xả những vọng tâm vọng niệm, mặc để nó tan đi, cứ an định vào căn bản Bồ Đề, như thế gọi là tu thiền. Còn chúng mình tu pháp môn niệm Phật thì cũng thì pháp môn niệm Phật, niệm là nhớ ra đó. Cứ mỗi một cũng vẫn còn phải dùng niệm, nhưng mà dùng một niệm để nhớ cái việc này, nhớ cái việc trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế còn bên thiền ấy, thì người ta trở về thẳng, bởi vì người ta nhớ rồi, người ta mới trở về được. Còn mình không, mình cứ quên, cho nên bây giờ phải từng niệm nhớ ra, trở về cái tánh, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì vị nào có khả năng thì nhớ thẳng, an định luôn vào cái tánh Bồ Đề, thế thì đệ nhất. Còn mình chưa an định ngay được thì dùng niệm, nhưng mà một cái niệm này thôi, một cái niệm là nhớ, nhớ về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Như thế thọ trì quan sát một ngày một đêm, thì mười phương Phật khen cái công đức của vị này A Tăng kỳ kiếp cũng không hết. Nghĩa là nếu các vị tu thiền an định thẳng vào cái tánh nghe, thì như thế trong một bữa ăn thôi, an định vào cái tánh nghe, không có để cái nghĩ thức, ý thức nó phá rối, mặc để nó tan đi, mình cứ an định vào cái tánh nghe của mình. Nếu an định được một bữa ăn thì cái công đức còn hơn là giáo hóa cho tất cả chúng sanh cõi ta bà tu mười thiện. Tu mười thiện tức là giáo hóa cho tất cả chúng sanh cõi ta bà, người ta lên cõi trời. Như thế nghĩa là cái công đức không thể nghĩ bàn. Ở đây Phật nói là nếu cái vị nào có thể an định vào cái tánh nghe, cái kiến tình, an định sống với cái tánh nghe trong một bữa ăn, thì công đức còn hơn là giáo hóa cho tất cả cõi ta bà này tu thập thiện sanh về cõi trời hết. Đấy là nói một cái thí dụ. Còn bây giờ đây thêm nói về cái công đức. Vị nào mà thọ trì cái pháp môn này, an định cái tinh thần mà quan sát một ngày một đêm về cái pháp môn này, phân tách cái căn bản Bồ Đề, cái căn bản sanh tử, mà nhận lấy cái căn bản sanh tử được một ngày một đêm, thì cái công đức của thầy nói sai. Nhận được cái căn bản Bồ Đề một ngày một đêm, vị nào mà quan sát để tìm hiểu rồi an định được vào cái căn bản Bồ Đề một ngày một đêm, thì mười phương Phật khen cái công đức của vị này trải A Tăng kỳ kiếp nói cũng không hết. Cố gắng an định vào cái kiến tinh, vào cái tánh nghe một ngày một đêm, thì mười phương Phật khen ngợi công đức A Tăng kỳ kiếp mà không hết, nói không hết cái công đức của cái người ấy. Mà Phật nói chứ không phải chúng mình nói. Chúng mình nói thì còn có khi lỡ và quên. Còn Phật nói thì liên tiếp trong A Tăng kỳ kiếp khen ngợi cái công đức cũng chưa nói hết. Thì em nghe thầy nói có cái chỗ nào ngờ, chỗ nào muốn góp ý kiến xin cứ lên tiếng. Hủy bán không tin tội báo vô lượng kiếp. Vậy thì nghe mà không tin, chưa hiểu, chưa tin thì thôi cứ im lặng để tìm mà hiểu. Hiểu được thì sẽ tin, còn chưa tin thì chớ có thốt ra lời hủy bán mà rồi là bị cái báo chướng nặng nề. Tất cả Như Lai đã y pháp này mà được niết bàn. Tất cả Bồ Tát, tất cả nghĩa là không có vị nào làm việc khác được, phải tu theo như thế mới có thể thành công. Đấy. Người tu căn mắt, người tu căn tai, người tu việc thứ này, người tu thứ kia, nhưng ai cũng đi vào cái đường lối này. Đó. Nghĩa là phải bỏ cái căn bản sanh tử, trở về sống với cái căn bản Bồ Đề. Tất cả Như Lai y pháp này được niết bàn. Tất cả Bồ Tát y pháp này được cái trí tuệ chân thật. Mà tất cả Phật tử y pháp này thì được cái lòng tin thanh tịnh, nghĩa là hiểu được, tin được, như thế là đúng đường. Bài này viết phẩm theo luận Đại Thừa Khởi Tín của Mã Minh Bồ Tát. Tức là chúng ta có bộ luận tên là Đại Thừa Khởi Tín. Cái bộ luận này ngài giảng, cái bài này viết là lấy một phần nhỏ mà viết phẩm theo để cho nó dễ hiểu đấy.
Kính bạch thầy, thầy cho con xin phép con thưa một câu ở cái chỗ mà tỉnh ra trở về vô niệm là căn bản Bồ Đề, tức là tiến tâm liền chứng bản hữu là vô sanh pháp nhẫn. Con kính bạch thầy, thầy quan hỷ thầy giảng cái chữ vô sanh pháp nhẫn này cho con hiểu chứ con chưa có rõ. Mô Phật.
Vô là không, sanh là sanh ra, vô sanh tức là nhận được cái tánh. Chúng mình có học cả bài trên này, có cái bài gọi là kiến tinh vô sanh này. Tức là không có cái duyên gì mà sanh ra nó cả. Như mặt trời, ánh sáng đây, chúng mình có sáng đây là nhờ mặt trời mới có sáng. Cái sáng này nhờ mặt trời mà mới sanh. Đấy. Đến khi mặt trời lặn thì nó lại, cái ánh sáng này lại không có nữa. Đến ngày mai có mặt trời mọc lên, cái sáng nó lại sanh ra. Cho nên cái sáng, cái tối, nó có sanh, nó có diệt. Còn cái tánh thấy của mình, khi sáng nó cũng thấy, mà khi tối nó cũng vẫn thấy. Nó không phải là lúc sáng nó mới sanh ra, mà đến tối nó diệt đi, mà nó vẫn thấy. Thế là cái sáng với cái tối thì có sanh ra, còn cái tánh thật, tánh biết của mình nó không sanh. Như cái thân này uống máu của mẹ thành có bào thai, rồi ở bụng mẹ đi ra gọi là sanh ra, bởi vì nó làm bằng máu của mẹ thì gọi là cái thân này nó sanh ra. Thế còn cái tánh biết ở cái thân này không phải máu của mẹ sanh ra, nó vẫn có, nó có từ trước rồi nó mới vào bụng mẹ, nó hút cái máu của mẹ. Thế là cái thân thì có sanh, mà cái tánh biết của mình là vô sanh. Thế vị nào chúng ta quen sống với những cái sanh và diệt, những cái này nó phải có cái bố mẹ nó sanh ra, phải có nhân duyên để sanh ra. Còn cái tánh biết của chúng mình là không có cái gì sanh ra cả, cho nên gọi là tánh vô sanh. Thế mà vì chúng ta không quen, cho nên bây giờ mình tập, mình nhẫn, cho nên gọi là nhẫn chịu. Nè, mình tập, mình nhận để biết rằng chúng ta là vô sanh. Còn cái thân mà sanh ra đây là vọng thân. Còn cái loại vọng tâm mà nó có sanh diệt cả ngày, nó cũng là vọng tâm. Mà những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, cái cảnh ở bên ngoài, nó cũng sanh diệt diệt cả ngày ở trên con mắt, cái tai của mình, nó cũng là vọng cảnh. Những cái gì đã có sanh ra đó thì là vọng, mà chính cái chân tâm của mình nó vô sanh. cái chân tâm của mình, là cái thấy, cái nghe, cái tánh biết của mình nó vô sanh.
Bạch trên thầy là có câu là dùng chân trí coi chân lý, được vô công dùng đạo mới có dụng của chân như. Dạ con chưa hiểu là dùng chân trí soi chân lý, con thỉnh thầy giảng lại dùng con ạ. Nam mô A Di Đà Phật.
Chân là cái chân thật, cái tánh nghe của chúng mình nó là cái vô sanh, cái chân thật. Đấy, thì gọi nó là chân lý. Thế bây giờ như Đức Quán Thế Âm, ngài chuyên nghe cái tánh nghe của ngài. Thế đấy là ngài soi cái chân lý, đem cái trí tuệ mà để tìm cái chân thật. Cho nên cái trí tuệ ấy gọi là chân trí. Thì ngài bây giờ cái âm thanh là cái không có, mà mình cứ chạy theo cái âm thanh để tính toán, tiếng khen, tiếng chê đó. Thì đó là cái vọng tâm, nó chạy ra bên theo cái vọng cảnh. Bây giờ ngài trở về cái chân lý, là cái tánh nghe, là cái chân thật. Cho nên cái tuệ của ngài gọi là chân trí, cái trí tuệ chân thật để soi chiếu cái chân lý. Còn bây giờ đem cái vọng tâm mà chạy theo những cái hư vọng, bởi vì chạy theo cái hư vọng cho nên gọi là vọng tâm. Còn bây giờ quay về cái chân lý, về sự thật, thì cái tuệ ấy gọi là chân trí.
Bạch trên thầy là như thầy giảng là như Đức Quán Thế Âm, thì ngài phản văn, tức là bây giờ bình thường như chúng con là chạy theo âm thanh, chúng con theo âm thanh mà chúng con bị lưu chuyển. Còn như Đức Quán Thế Âm khi ngài trở lại, ngài phản văn, ngài soi chiếu tánh nghe, thì tánh nghe, ngài soi chiếu tánh nghe đó là tánh nghe gọi là chân lý, tức là sự thật. Còn cái trí mà ngài chiếu soi tánh nghe thì trí đó gọi là chân lý, chân trí. Thì có phải không ạ?
Phải rồi, đấy như thế.
Yeah.
Thế cho nên được vô công dụng đạo. Đấy, cái nghe chúng mình bây giờ gọi nó, cái tai của mình nó có cái công dụng là nó nghe. Thế bây giờ không cho nó nghe âm thanh nữa, thế là vô công dụng. Không, cái công dụng của nó nghe bây giờ vô công dụng. Đấy, tức là dùng cái đạo vô công dụng, tức là không cho cái tai nó nghe cái âm thanh nữa. Thế như thế gọi là cái đạo vô công dụng. Thế không cho cái tai nó nghe cái âm thanh nữa, thế là không có dùng cái vọng tâm đi nghe cái vọng cảnh nữa. Thế buông hết cái vọng, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh đã buông rồi, thì trở về cái tánh chân như. Mà trở về cái tánh chân như thì sẽ có cái công dụng của tánh chân như, như là phẩm phổ môn nói về của Đức Quán Thế Âm đó, là cái công dụng của chân như.
Thì ngay cái lúc mà mình dừng cái vọng tưởng lại thì chính cái vọng tưởng nó lại trở thành chân trí, phải không ạ?
Thì
con nói ngay cái lúc mà mình dừng cái vọng tưởng lại để an định cái tâm mình đó là thầy.
Thì đúng rồi.
Thì ngay mình dừng vọng tưởng thì chính vọng tưởng nó lại trở thành chân trí.
Cái vọng tưởng nó dừng lại thì chính là tánh chân như. Là bởi vì rằng cái mê nó chính từ cái tánh giác mà nó ra. Từ cái giác mà mới có cái bất giác. Cái hòn đá nó không có mê, còn chúng mình có tánh giác cho nên chúng mình mới mê. Thế thì cái mê nó chính cái bản thể của nó chính là tánh giác, mà mình dùng sai cái công dụng sai thì gọi là mê.
Cho nên khi mình dừng vọng tưởng thì ngay lúc mình dừng lại vọng tưởng đó thì nó trở thành chân trí rồi.
Mình, thì là tánh Phật của mình đấy. Chúng mình còn không tu được.
Nó cứ nổi lên hoài.
Hả?
Mình dừng lại mà nó cứ nổi lên hoài à? Là
thế. Thì bởi vì mình giúp nó, mình cứ nhận nó là mình, cho nên nó mới nổi lên được. Đại chúng đọc số 9 siêu tình. Kiến tình siêu tình.
Kiến tình siêu tình
nghĩa là vượt cái tình thường của thế gian, cho nên chúng mình khó hiểu. Con nói tiếp. Thần ngã của ngoại đạo Phạm Chí Sa Tỳ Ca La thì có thuyết minh đế, mà ngoại đạo thì họ có cái thuyết thần ngã. Thật ra mình không học về những lý thuyết của họ, cho nên mình không có hiểu rõ. Đây chúng mình bây giờ chỉ nhận theo cái chữ chữ minh đế. Minh đế tức là người ta chủ trương rằng cái lúc bắt đầu chưa có con người, chưa có trái đất, thì tất cả cái pháp giới này chỉ là một cảnh giới tối tăm. Chữ minh đây là tối, mờ mịt. Chữ đế thì là nghĩa là họ quyết chắc như thế. Nhưng mà cái lý thuyết của người ta thì mình không hiểu, mình không học thì mình không biết, chỉ nhận cái chữ của người, cái tên là minh đế, thì tức là người ta chủ trương trước khi có trời đất, có con người, thì pháp giới là một cái cảnh giới mờ mịt, không minh bạch. Thế còn thần ngã thì chúng ta cũng phải theo chữ mà nhận, tức là họ nghĩ rằng họ có một vị thần, tức là có đủ cái linh thiêng, cái thần thông, cái tài giỏi. Thì có người ta thờ một vị chúa tể như thế. Còn cái nghĩa sâu thì mình không hiểu rõ. Thế nhưng mà đây ngài A Nan thì ngài xin Phật minh bạch để cho chúng ta khỏi lạc về ngoại đạo. Con nói tiếp. Tàng cái đoạn dưới, Đức Thế Tôn ở núi Lăng Già. Thế là nói về cái sự tướng thông thường thì là thế. Thế còn bây giờ nên biết tánh thấy, chứ không phải nhân, không phải duyên.
Nên biết tánh thấy, không phải nhân, không phải duyên.
Nó không phải cái gì cả. Thôi nói tiếp. Nó rời tất cả tướng. Nó không phải là một thứ nào cả, nhưng nó lại tức tất cả pháp. Như con vừa nói, nó là bản thể của tất cả pháp, nhưng mà nó không phải là một thứ nào.
Thưa Thế Tôn, nếu tâm tánh không phải nhân duyên,
thế nào là nhân duyên thế gian, mà thế nào là đệ nhất nghĩa? Thế còn thế nào đệ nhất nghĩa thì con giờ gọi là cái gì? Nói cái nhân duyên của thế gian, tức là cái thường tình hàng ngày chúng ta vẫn thấy. Chúng ta thấy bằng cái nhẫn thức là cái căn bản sanh tử. Cái nhẫn thức hàng ngày của chúng mình muốn thấy thì trước hết phải có con mắt, rồi phải có ánh sáng mặt trời. Và cái tâm nó biết này, cái ánh sáng mặt trời nó phải qua một cái hư không, nó vào con người mình mới thấy. Chứ mà nếu mà cái vật ấy nó sát liền vào mắt thì mình cũng không thấy. Cho nên phải có hư không làm duyên này. Thế thì đây là nói về cái nhẫn thức hàng ngày chúng mình vẫn thấy, thì nó cần phải bốn duyên này cái nhẫn thức mới phát sanh.